Ương là tai ương. Tai nạn trong đời rất nhiều, thường gặp quả báo chuyện gì cũng không vừa ý, bệnh khổ chết yểu. Vì nguyên nhân gì? Sát sanh, sát nghiệp quá nặng. Từ chúng ta cũng cảm thấy trong đời này chúng ta bị bệnh nhiều. Phải biết là nguyên nhân gì? Sát nghiệp. Đời này tuy chẳng tạo sát nghiệp, nhưng đời trước đã tạo. Trong kinh Đức Phật nói sự thật, muốn biết nhân đời trước thì những gì phải gánh chịu trong đời này chính là kết quả của những nhân ấy. Những gì mình chịu trong đời này đều là do nhân tạo đời trước. Bạn phải hiểu rõ sự thật, ngày nay bất luận chúng ta chịu tai nạn gì thì cũng nên tiếp nhận một cách vui vẻ. Đời trước tạo nhân chẳng tốt thì bây giờ phải chịu quả báo. Hứng chịu quả báo chẳng quán trời, chẳng trách người, thì khi thọ hết, khóa sổ kết thúc. Nếu bạn chịu quả báo mà còn quán trời trách người thì phiền phức lớn lắm. Đời này chịu quả báo lại tạo thêm ác nghiệp, đời sau vẫn phải tiếp tục chịu, dây dưa chẳng dứt. Cho nên khi bạn hiểu rõ rồi, những gì chúng ta nhận chịu đến đời này chấm dứt, sổ nợ trả dứt báo hết. Đời này nỗ lực tu thiền nhất định không sát sanh. Không những không sát sanh mà còn không làm việc não hại chúng sanh. Không những không thể làm, phải không có ý niệm này. Được vậy thì quả báo tương lai của chúng ta sẽ thù thắng. Đời này thời gian rất ngắn. Cho dù sống đến 100 tuổi thì một khẩy ngón tay bèn trôi qua. Thời gian đi qua rất mau. Đọc đến câu này nhất định không thể sát sanh. Chúng ta nhìn thấy những người thọ báo trong thế gian liền biết được. Muốn biết quả báo đời sau, những gì mình làm đời này chính là nó. Chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác là quả báo đời sau. Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Nhược ngộ thiết đạo giả thuyết, bần cùng khổ sở báo. Hiện nay có nhiều chỗ lạc hậu như phi chồng. Chúng ta thường xem báo cáo người bên đó chịu nỗi khổ đói lạnh, đó là cộng nghiệp. Họ chẳng biết quả báo chắc chắn phải có nhân. Nhân của sự đói lạnh, bần cùng khổ sở là trộm cắp. Phạm vi của trộm cắp vô cùng rộng lớn. Định nghĩa trong Phật Pháp là không cho mà lấy. Đồ đạc của cải có chủ. Chủ chẳng cho bạn, bạn bèn lấy đi thì gọi là trộm cắp. Còn phương thức trộm cắp rất nhiều. Có một số người đem vật cho nhưng chẳng phải cam tâm tình nguyện mà bị ép bức nên phải đem cho. Bạn có quyền uy thế lực nên không thể không định hót bạn, tâng bốc bạn, đó cũng là trộm cắp. Hễ dùng những thủ đoạn tâm lý không chánh đáng, những gì bạn đạt được đều gọi là trộm cắp. Phạm vi này rất rộng, giới kinh nói rất tường tận. Trộm cắp sẽ bị quả báo này. Nhược ngộ tà dâm giả, thuyết tước cáp quyền ương báo. Chữ tứ ở đây trong chú giải của Thanh Liên đại sư đặc biệt ghi rõ là khổng tước chiên công. Nói cách khác, quả báo của tà dâm là sanh vào cõi súc sanh. Bạn muốn sanh vào cõi súc sanh không? Nếu không muốn sanh vào cõi súc sanh thì nhất định đừng trồng nhân ấy. Thế nên Bồ Tát ở phía trước nói về 10 cõi ác. Trong tam phước dạy chúng ta tu 10 nghiệp thiện. Khi tu 10 nghiệp thiện thì những quả báo chẳng thiện sẽ không còn nữa. Nếu bạn không tu 10 nghiệp thiện lại còn tạo 10 nghiệp ác thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi quả báo ác. Nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo. Chúng ta cũng thường thấy người trong cùng một nhà cãi lộn, đúng là chẳng phải quan gia thì chẳng gặp nhau. Tại sao người trong một nhà thường chẳng hòa hợp? Đây là quả báo đời trước nói lời thô ác. Nếu trong đời này vẫn không sửa đổi thì còn phiền phức hơn nữa. Nhà người ấy làm sao hòa hợp được? Ngạn ngữ thường nói, nhà hòa hợp thì vạn sự hưng vượng. Nhà chẳng hòa thì chắc chắn sẽ suy bại. Nhược ngộ quỷ bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo. Khẩu nghiệp có 4 loại. Đặc biệt nêu lên nói lời thô ác. Phía sau quỷ bán bao gồm nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói thêu dệt trong ấy. Quỷ bán, đặc biệt là quỷ bán Phật pháp. Nhưng chư vị nên biết, hiện nay hơn phân nửa xã hội cho rằng Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín. Trong hết thảy tôn giáo thì Phật giáo là mê tín nhất, thuộc về hạng thấp nhất. Tại sao vậy? Tôn giáo hạng cao chỉ có một vị thần duy nhất, chỉ có một chân thần. Họ cho rằng Phật giáo là đa thần giáo, đạo nhiều thần, cái gì cũng lại, nên cho rằng là tôn giáo hạng thấp, chẳng ai coi trọng. Do đó làm cho quảng đại quần chúng trong xã hội quỷ bán. Họ tạo nghiệp này dễ sợ lắm. Họ quỷ bán như vậy, chúng ta có thể trách họ chăng? Chẳng thể. Phải trách chúng ta. Chúng ta chẳng giải thích rõ ràng, chẳng giải thích minh bạch, làm cho họ hiểu lầm. Thế nên khi chúng ta gặp người quỷ bán Phật pháp thì phải quay lại trách chính mình, chẳng thể trách họ. Họ chẳng tìm hiểu rõ, chẳng hiểu chân tướng sự thật. Chúng ta có trách nhiệm, nhưng sự quỷ bán của họ chắc chắn sẽ có quả báo.